Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu dãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi mới đọc được một cái tin, mà đọc xong tin này chúng tôi thấy là đây là một cái gương sáng cho những người Công giáo mình noi theo. Đồng Tháp được mọi người giúp đỡ hơn 100 triệu đồng để chữa bệnh da thịt bong chóc lở loét khắp cơ thể. Nhưng biết bệnh mình chữa hoài cũng không hết, một cô gái ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã dùng toàn bộ số tiền này để xây cây cầu giúp cho bà con ở trong vùng. Anh chị em nghe thấy có thấy sướng không? Thấy đã không? Đã không? Người cô gái tên là Ngô Thị Thùy Dương, 21 tuổi, chỉ nặng có 25 kg. 21 tuổi chỉ nặng có 25 kg, nên nhìn cô nhỏ xíu như là một đứa trẻ lên 10 tuổi. Nhà cô nằm sâu ở cánh đồng ấp 6 xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có cái tên rất đẹp như hàng liễu rũ là Thùy Dương, nhưng cuộc đời của cô Thùy Dương lại chìm trong tăm tối. Căn bệnh ác nghiệt ngày ngày cứ ăn mòn sức vóc của cô. Nhắc đến Thùy Dương, ai cũng thở dài, thương cảm cho cô gái sống triền miên cùng với căn bệnh bóng nước, hay còn gọi là bệnh viêm da, mà đến nay y học vẫn chưa trị dứt được. Thân thể của cô từ đầu đến chân lúc nào cũng đỏ tấy như chảy máu, da thịt bong chóc khắp cơ thể. Mà ở đây có một số anh chị em thấy có những bà mẹ bế đứa bé đến mà da thịt nó bong chóc hết, nó đỏ lòm, máu nó cứ nứt ra nó chảy. Đó, những em bị viêm da. Tôi thấy có mấy bà mẹ bế mấy em bé từ ngoài Bắc vào trong này. Cũng có mấy thanh niên hay là mấy bạn cũng bị căn bệnh đó lên đặt tay xin cầu nguyện. Thì tôi biết được đó là bệnh viêm da. Cái da thịt nó bong chóc hết, lở loét mà khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Cô mắc bệnh ấy từ tấm bé. Ngày ấy trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa cắp sách đến trường, rong chơi khắp đồng quê để đuổi chim, tắm sông chơi nghịch, thì Thùy Dương ngày ngày phải ở nhà, hết uống rồi thoa biết bao nhiêu loại thuốc cho bớt ngứa. Căn bệnh hành hạ cơ thể liên tục bị ngứa, nên cô phải gãi hoài đến mức mà da thịt lở loét chóc từng mảng như là rắn lột da vậy. Thưa anh chị em, chúng ta nghe cô tâm sự thế này: ngày nhỏ em còn đi được quanh xóm, nhưng căn bệnh dần dần làm 10 ngón chân co rút lại, riết rồi mất dần hết các ngón chân, cho nên em chỉ đưa đi được quanh quẩn trong nhà. Sau đó thì răng rụng từng chiếc, 10 ngón tay cũng rút rồi teo dần, chỉ còn lại cái cùi tay. Cho nên bây giờ em không cầm nắm được nữa, ăn uống hay sinh hoạt đều phải có người giúp. dù phải sống chung với căn bệnh ác nghiệt, nhưng hiếm khi nào Thùy Dương phiền muộn về cuộc sống. Hàng ngày cô vẫn coi các thông tin thời sự trên truyền hình, vẫn vui vẻ khi khách đến nhà, chứ không hề mặc cảm hay e ngại lẩn tránh. Cô kể rằng năm 2015, gia đình đưa cô lên bệnh viện Gia Liễu ở Sài Gòn để chữa trị. Tại đây, nhiều người thấy cô bị bệnh bong chóc thịt da nên giúp đỡ. Rồi có người quay clip video đưa lên mạng để kêu gọi cộng đồng chia sẻ. Thùy Dương về lại quê nhà, tiếp tục sống đau đớn cùng cơn bệnh, nhưng suy nghĩ của cô đã có nhiều thay đổi. Cô nhớ lại những nhà hảo tâm đã giúp cô tại bệnh viện, những người xa lạ đã không ngại sợ bệnh lạ của cô mà còn động viên an ủi như người thân tình. Càng suy nghĩ, cô càng thấy cuộc đời vẫn không quay lưng lại với mình. Và cô cũng biết, dù chữa trị thế nào thì căn bệnh trên cũng không dứt hẳn. Cho nên thay vì dùng số tiền mà các nhà từ thiện giúp đỡ để trị bệnh, cô đã quyết định phải làm một cái gì đó giúp ích cho cuộc đời. Cuối cùng, anh chị em biết cô quyết định như thế nào không? Biết không? Và anh chị em gặp trường hợp của anh chị em có dám quyết định như vậy không? Là cô quyết định dùng hơn 100 triệu đồng mà mình được giúp đỡ để chữa bệnh cho bản thân mình, thì cô đã lấy toàn bộ cái số tiền ấy để mà giúp đỡ xây một cây cầu bê tông bắc qua sông để giúp cho học sinh và người dân qua lại. Một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa. Biết được mong muốn của cô, người nhà đã ra Ủy ban Nhân dân xã trình bày. Việc làm tình nghĩa này được xã ủng hộ, và cuối tháng Giêng năm 2016, xã đã khởi công xây cái cây cầu. Trên cây cầu treo bảng lưu niệm có ghi rõ nhà tài trợ Ngô Thị Thùy Dương. Khi hỏi lý do tại sao mà lại xây cầu thì Thùy Dương tâm sự thế này: đó là cách mà cô muốn trả ơn những nhà hảo tâm, những người tốt bụng đã mở rộng vòng tay giúp cô không chút so đo tính toán. Cô nói khi họ gửi tặng cô tiền, họ chẳng lưu lại tên tuổi, nơi ở, cho nên cô không biết cách nào liên lạc, dù rất muốn nói lời cảm ơn. Và lời tâm sự cuối cùng của cô là: em sinh ra và lớn lên ở vùng quê này, mỗi lần em đi trị bệnh phải bơi xuồng hay chạy xe quãng xa mới có cầu qua bên kia kênh. Em thấy học sinh, mấy bác nông dân mỗi lần qua cầu xa tốn thời gian, nên em nảy sinh ước nguyện xây cây cầu này. Em chỉ mong cầu xây xong, các bác nông dân, các em học sinh đi lại tiện lợi hơn, khỏi phải chạy đi xa hay là phải đi ghe xuồng mới qua được bên kia kênh và ngược lại. Thưa anh chị em, đó là câu chuyện của một người ngoại đạo tên là Thùy Dương. Và tuần trước cũng có một linh mục ở miền Tây đến đây gặp chúng tôi, và ở giáo phận Cần Thơ, ngài cũng ngỏ ý là xin xây một cây cầu, vì nhà thờ của ngài nằm ở mé sông, mà bên kia sông thì các em học sinh cũng như là các ông bà già muốn đi lễ thì phải bơi xuồng qua, rất là nguy hiểm. Cho nên ngài bảo cha lòng thương xót, cộng đoàn lòng thương xót có giúp con xây được cái cây cầu đó hay không. Tôi nói lòng thương xót không bao giờ từ chối những nhu cầu chính đáng của con người, dù là đạo hay là đời. Cho nên chúng tôi đã quyết định tài trợ cho cha sở đó xây cái cây cầu để nối từ bờ bên này nhà thờ sang bờ bên kia để bà con đi lễ. Tại vì có những buổi mà các em thiếu nhi nó đi lễ, nó rớt tỏm xuống sông vì cái bè nó nặng quá, hoặc nó nghịch rớt xuống, hoặc là có những ông già bà già ngồi cái bè rồi không vững là cũng lăn tỏm xuống sông. May mà không có bị ai chết, vì ở miền Tây thì họ biết bơi, nhưng mà rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Trời tối đi, bà con đi lễ đi về, anh chị em mình ở đây, dẫu sao nhìn lại một năm vừa qua, giờ này năm ngoái chúng ta đang bị bõm lội ở trên sông Nhà Bè. Nhớ không? Cả cái con đường đó là nước mênh mông, và anh chị em đi lên đặt tay thì phải sắn quần lên. Hôm qua đi họp, mấy ông chùm cho tôi coi lại cái video năm ngoái, là bắt cầu rồi anh chị em đi qua cầu để lên đặt tay, rồi làm lễ thì mọi người sắn quần lên và gác cái chân lên ghế để tham dự thánh lễ vì nước ngập. Và đường bên kia thì lầy lội vô cùng. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hơn một năm vừa qua con đường đã làm xong. Mà cái con đường Nguyễn Văn Tạo là con đường làm nhanh kỷ lục. Chính địa phương cũng phải ngạc nhiên, vì không biết do một cái sự thúc đẩy nào mà người ta làm nhanh như vậy. Chúng ta thấy cái vòng xoay ở kia, từ hồi tôi về đến giờ hơn 2 năm mà cái vòng xoay nó vẫn chưa xong. Tới bây giờ vẫn còn đang ngập, vẫn còn sửa. Mà cái con đường này, các nơi khác ở nông thôn mà những vùng, đây là vùng cực nam của Sài Gòn, qua bên 3 cây số nữa là tới giáo phận Mỹ Tho, là qua bên tỉnh Long An rồi. Cho nên đây là chỗ bét, chỗ chót nhất. Vậy mà họ làm kỷ lục. Người ta bảo rằng không biết có một cái động lực nào, có một sức mạnh nào mà đẩy những người ta làm nhanh như vậy. Tôi thì tôi biết chính xác là nhờ đâu mà chúng ta có được con đường nhanh như vậy. Đó là nhờ lòng. Giơ lên, cầm cái quạt cao lên. Đó là nhờ. Chưa có đều nói vậy thì là chưa có nghe được. Đó là nhờ. Không, tất cả phải cùng đều với, chứ không phải là chỗ này to, chỗ kia bé, không phải. Ta phải nhất trí với nhau, một lòng, một ý với nhau. Đó là nhờ. Đó, anh em phải nhất một loạt với nhau như vậy, chứ không phải chỉ có 2-3 người hét lên, còn những người kia ngồi im. Tất cả đều là nhờ. Và khi chúng ta được ơn của lòng Chúa thương xót, chúng ta không thể thờ ơ lãnh đạo, không thể quên được những anh chị em khác. Một cô bé Thùy Dương ở Đồng Tháp mà còn biết nghĩ đến người khác như vậy, huống hồ là chúng ta, những người con cái của đó. Anh chị em vẫn không có được nhanh nhẹn, không có tỉnh táo được, là người con cái của, thì chúng ta không thể thờ ơ, không thể lãnh đạo với những người anh chị em mà có hoàn cảnh khó khăn. Họ cũng đang cần một cây cầu ở miền Tây, ở giáo phận Cần Thơ để đi lại, thì chúng ta đã tài trợ và sẵn sàng để cho cái cây cầu đó được hoàn thành. Người ta lấy cây cầu là Lê Thị Thủy Dương. Còn những cây cầu mà chúng tôi làm từ xưa đến giờ, nhiều cây cầu rồi, chúng tôi chỉ yêu cầu một điều duy nhất là ghi cho chúng tôi cây cầu lòng thương xót. Và ở Định Quán, chúng tôi đã tài trợ một cây cầu dài cả mấy, dài lắm, và tốn cả gần bạc tỷ làm cái cây cầu đó. Và khi chính quyền lên khánh thành, họ mời chúng tôi lên, cho bảo chúng tôi không có lên, không cần ai xuất hiện, không cần bằng khen, không cần quay video, không cần phải tên tuổi gì cả. Chúng tôi chỉ xin một điều duy nhất, một cái bảng nhỏ mang tên cầu lòng thương xót, thế thôi. Còn hôm đó ăn uống liên hoan gì đó, ai muốn tung hô vạn tuế gì đó, chúng tôi không có mặt. Và đã được như thế, rất nhiều cây cầu đã làm. Cây cầu lòng thương xót, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Còn chúng ta đi vào lòng thương xót Chúa. Và câu chuyện đó cách đây cả bao nhiêu ngàn năm đã xảy ra trong bài đọc 1 mà anh chị em vừa mới nghe, ngày thứ 3 sau Chủ nhật tuần thứ 10 thường niên, bài đọc 5 chẵn, sách Các Vua quyển thứ nhất. Đó là ông Elia ẩn mình ở suối cạn khô vì trong xứ không có mưa. Lúc đó trời hạn hán cả 3 năm, đói khát. Lời Chúa nói với ông rằng: Ngươi hãy đứng dậy đi Sê-rắp-ta thuộc Sidon và ở lại đấy, này ta truyền cho một bà quá ở đó nuôi ngươi. Anh chị em biết lúc đó là vua, quan và dân đều chạy theo ngoại bang, chạy theo thờ tà thần, tượng thần, bụt thần hết, và bỏ không có thờ lạy Thiên Chúa. Cho nên Chúa cho trời hạn hán 3 năm, đất khô cằn, không có nước, không có lương thực, đói khát. Và Elia cũng ở trong tình trạng đó, sắp chết đói đến nơi rồi. Thì Thiên Chúa nói với Elia là đi đến Sarepta mà tìm sự trợ giúp, không phải sự trợ giúp nơi những nhà mạnh thường quân, không phải sự trợ giúp nơi những đại ân nhân có đạo, nơi những người có chức có quyền trong đạo, không có. Nhưng mà tìm sự trợ giúp nơi một người ngoại đạo, mà người ngoại đạo, đại người ngoại đạo ấy có phải là đại gia không? Anh xem trả lời mạnh lên, người đại ngoại đạo ấy có phải đại gia không? Người ngoại đạo ấy có giàu có gì không? Người ngoại đạo ấy có tiếng tăm gì không? Người ngoại đạo ấy là một người đàn bà, mà lại là bà quá. Ta vẫn nói là mẹ quá con côi. Những cái bà quá là những cái người mà họ nghèo hèn nhất trong xã hội và giáo hội thời đó, không được ai quan tâm, không được ai để ý. Và mình đã đói mà đi tìm sự giúp đỡ, lại tìm một người đói hơn mình, có đi không? Anh xem có đi không? Trả lời thật đi, có đi không? Không. Chúa ơi, Chúa kỳ quá. Giá mà Chúa bảo con chạy đến nhà cái ông vua, ông quan, ông giám đốc, bà chủ tịch, hay là bà ông trùm bà quản gì đó, hay là đại ân nhân trong xứ gì đó để mà xin thì con còn chạy đến được. Đây Chúa bảo con chạy đến xin nhà một cái bà quá, mà bà ấy lại có đạo hay không có đạo? Không có đạo. Chúa sao mà kỳ vậy, sao mà con đi được? Sao Chúa nói sao vậy? Chúa không hình như là không bình thường. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì có bình thường không? Không. Mà đường lối của Thiên Chúa, lời của Chúa cho ta biết, đường lối Thiên Chúa với đường lối con người khác xa nhau. Suy nghĩ của Thiên Chúa, tính toán của Thiên Chúa khác với suy nghĩ tính toán của con người. Con người nghĩ rằng phải như vậy thì mới được. Chúa bảo không, đi đến bà quá, đi đến một người ngoại đạo. Ông có đi không? Ông ấy có đi không? Mà nếu mà đi như vậy thì ông ấy được gọi là những người có lòng tê tê. Không phải, có lòng tê tê. Có lòng. Mạnh lên, có lòng. Mạnh lên, có lòng. Dù biết rằng là không có hy vọng gì mà vẫn không mất niềm hy vọng, đó là ta có lòng. Dù biết rằng tương lai không biết đi về đâu, tối tăm mịt mù mà ta vẫn không có sờn lòng nản chí, đó là vì ta có lòng. Dù rằng ốm đau bệnh tật nghèo túng thế nào đi chăng nữa, mà anh chị em chạy đến với giao điểm tin mừng này vẫn giữ một niềm vui, vẫn giữ một sự bình an kỳ lạ. Sáng hôm nay cha Cố Thuận, người 94 tuổi, đi với các thầy đến đây, nói cho con gửi 2-3 thầy đến đây để thực hành vấn đề truyền giáo. Vì tu hội của ngài gọi là tu hội Thánh Phaolô ngoại thành, Thánh Phaolô truyền giáo, gửi các thầy đến đây. Và ngài nhìn thấy cái quang cảnh anh chị em đến đây đọc kinh như thế này, ngài bảo lạ quá, chẳng đâu có được cái chỗ này, một cái nơi đúng là vùng truyền giáo, một nơi là ngoài xưa là vùng trắng, tức là không có người công giáo nào trong khu vực này. Ở đây một người có đạo là cách xa 1 cây số, ông trùm ở cách xa 2 cây số, ban hành giáo ở cách xa 3 cây số, cho nên người chung quanh là toàn là người không có đạo. Vậy mà làm sao người ta đến đây đông như thế này? Cha đi, cha cố đi một vòng, bảo đất này chật quá rồi, cha Long ơi, bảo con đâu có biết, ngày xưa về đây đất này là quá rộng rồi. Ngày vô nhà thờ bảo nhà thờ tí xíu này sao, bảo nhà thờ ngày xưa như vậy là quá rộng rồi, còn không có người mà ngồi trong nhà thờ nữa mà. Mà bây giờ như thế này thì phải có bàn tay của mạnh lên, phải có bàn tay của, đó là công cuộc của, đó là quyền năng của, chứ không phải của con người, chứ lại cũng không phải của Thiên Chúa nữa, thì cũng như không. Vì anh chị em bắt đầu khá rồi đó, bắt đầu tỉnh rồi đó, không phải cứ nói theo nhưng mà phải nói có suy nghĩ. Thì rõ ràng ngài bảo đây là công cuộc của Thiên Chúa thôi, cho nên cha cứ an tâm, biết rằng sắp tới không biết là tương lai đi về đâu, sắp tới không biết là nó sẽ như thế nào, nhưng cha đừng lo, cha cứ an tâm tín thác vào Chúa. Nói nếu mà con không tín thác vào Chúa, con rút lui từ lâu rồi. Cách đây hơn 2 năm mà cho cố đến đây thì đồng khô cỏ cháy. Cách đây hơn 2 năm thì không thấy có một bóng dáng của người có đạo đâu cả. Vậy mà ngày xưa đến đây thì cái bảng giáo điểm tin mừng nó to vì chung quanh nó vắng. Còn bây giờ đến đây chẳng thấy bảng giáo điểm đâu, vì sao? Vì cái quán nó mọc có che hết sạch rồi. Người ta đến đây bảo muốn biết giáo điểm tin mừng thì đến chỗ nào? Bảo đến chỗ nào có cái chợ thì là giáo điểm tin mừng. Đúng không? Bây giờ không thấy cây thánh giá đâu cả, không thấy cái bảng giáo điểm tin mừng đâu cả. Vì quán hàng xã nó mở nó chia hết rồi, chả con thấy nào cả, lâu cả. Lâu lâu tôi phải đi ra tôi dẹp loạn, bảo thôi mấy ông mấy bà bán thì cũng chừa cái mặt tôi ra một tí chứ. Có mỗi cái mặt mà đem che hết cả, còn thấy cái gì được nữa đâu. Bảo ăn theo, mà ăn theo rồi lấp luôn cả người được cho mình ăn thì còn cái gì nữa. Cho nên đến đây bây giờ chả thấy thánh giá, chẳng thấy đâu cả, chỉ thấy hàng quán thôi. Và cha cố bảo như vậy biết đâu anh em mình đang là ánh sáng, biết đâu anh em mình đang là muối đất. Vì sự hiện diện của anh chị em mình ở đây lôi kéo người ta đến, người ta ăn theo, người ta buôn bán, người ta sống nhờ sự hiện diện của chúng ta. Biết đâu những cái loa này mở lên người ta không nghe cũng phải nghe, không muốn nghe cũng phải nghe, nghe riết thì đâm nghiền. Ngày nào mà không nghe đọc kinh, mà không nghe hát, không nghe giảng, đâm là nhớ. Mấy hôm tôi đi tĩnh tâm 5 ngày chẳng hạn, về thấy bảo tình hình sao rồi, cha ơi, nhà thờ vắng như chùa vậy. Giống như là cha đi tĩnh tâm, mọi người ở đây cũng tĩnh tâm, hàng quán cũng tĩnh tâm, người ngoại đạo cũng, người bán hàng cũng, tất cả đều hallelujah. Chúng ta thấy rằng mình vui á, vì anh em chị em chính là muối đất, anh chị em chính là ánh sáng mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Vì ông Elia ông phải đi đến tìm sự trợ giúp, không phải là vua chúa quan quyền, nhưng mà là nơi một người bà quá, nơi một người ngoại đạo. Thì chúng tôi ở đây cũng vậy, tôi không dựa vào vua chúa quan quyền, tôi không dựa vào một thế lực nào của trần gian, chúng tôi dựa vào duy nhất một mình lòng thương xót Chúa. Chỉ cậy dựa vào một mình Ngài mà thôi. Những buổi tối, những lúc khó khăn thì tôi chạy đến, tôi bảo này bé lấy đây, ui đây này, lấy đây, lấy đây, mà lên đừng có khóc rồi chạy trốn. Đây cả anh kia có quen với cô này không? Có.
Dạ có.
Nó là gì của con? Là gì của con?
Dạ là chồng ạ.
Rồi chồng mà thấy con khóc rồi bỏ chạy là thế nào? Rồi con tên là gì?
Con là Doan Vũ Văn Hòa. Con năm nay 34 tuổi ạ. Con ở quê Nam Định ạ.
Rồi Hòa 34 tuổi, còn con?
Dạ con tên là Maria Trần Thị Hồng ạ. Năm nay con 32 tuổi ạ.
Rồi Hòa Hồng 34-32. Chúc con được ơn gì của Chúa từ Nam Định mà bay vào đây làm chứng cho Chúa, được ơn gì? Dạ nói.
Dạ con thưa cha là con được hai ơn ạ. Ơn lớn nhất của bế con là
ông này bế cho nó. Rồi sữa nọc ra không sao, sữa cái đâu có phải gì đâu mà sợ. Rồi nói.
Dạ gia đình con được hai ơn ạ. Ơn đầu tiên là chồng con là người khô đạo ạ, bỏ Chúa 10 năm nay ạ.
Con đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo gốc ạ.
Đạo gốc, con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, con đi làm ăn rồi con cũng...
Mấy năm?
Dạ, chục năm.
Cũng chục năm. Rồi, xong một chục năm bỏ Chúa rồi chuyện gì xảy ra?
Dạ, sau một thời gian thì nhờ mẹ chồng con ạ, bên... thì gia đình cầu nguyện để chồng con nay vào đây thì đi xưng tội ạ. Thì...
Hallelujah. Vậy là đủ rồi. Rồi làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng mà con chạy vào đây để mà con xưng tội sau 10 năm con bỏ Chúa?
Dạ con cũng nhờ mẹ con, và nhất là ông em bà nội con ấy ạ. Ông ấy nhà con có cái mạng Thế là ông xuống, ông ấy bảo là mẹ con mở lên cho, nhưng mà mẹ con không biết, thế bảo là thôi con mở lên cho ông xem. Thế là thấy cha giảng thì con biết rồi. Dạ, xong rồi con nghe thì mẹ con lại đi mua được ở đâu mấy cái đài ấy, xong rồi cho mỗi nhà mỗi cái, rồi hai vợ chồng, vợ em con thì cứ ngày nào cũng, đêm nào cũng nghe, thế là con về nghe theo ạ. Xong rồi đến giờ nghe.
Nghe xong rồi sao?
Dạ, giờ nghe rồi biết đến lòng thương xót Chúa và... con cũng vào đây chịu tội thì bảo thôi
tội lên.
Con thì nó ốm nó sốt thì
rồi nghe lòng Thiên Chúa thì con xưng tội. Xưng tội mà gì đâu mà sợ cái gì mình mà nó bé. Xưng tội có gì xấu không? Xưng tội không có gì là xấu cả. Mình phạm tội mới là xấu. Phạm tội mà mình biết mình có tội, mình xưng tội, đó là ơn của Chúa. Cho nên mỗi ngày tại giáo điểm Tin Mừng này đều có các cha đến ngồi tòa dạy tội từ 3 giờ đến 7 giờ. Và đây là một trong những người sau 10 năm bỏ Chúa đã từ Nam Định mà nhờ mẹ ruột của con. Bà vô đây bà mua được mấy cái đài, bà phát cho mọi người nghe, phát cho hai vợ chồng nghe. Vợ con nghe trước, con thấy làm sao rồi chồng con mới chịu nghe?
Dạ, con là đạo theo đấy, nhưng mà
con là đạo gì?
Con đạo Tân Tòng ạ.
Con đạo theo, gốc con là đạo gì?
Dạ, con đạo Phật ạ. Vâng, thì con về thì cũng được nhờ ông bà bố mẹ chồng con ạ, để nhờ mọi người mà con biết đến lòng thương xót ạ. Có lẽ những lúc mà con đau khổ nhất thì là có Chúa bên con.
Hallelujah. Nghe rõ, lúc con đau khổ nhất thì có
Chúa bên con.
Chứ cao lên, lúc con đau khổ nhất thì có lúc con đau khổ nhất thì có. Anh xem phải xác tín điều đó. Lòng thương xót là như vậy, là những lúc mình đau khổ nhất, chồng mình có thể bỏ mình, vợ mình có thể bỏ mình, cha mẹ anh chị em có thể bỏ mình, nhưng mà vẫn có đấy. Anh chị em cứ lâu lâu không nhắc hẳn lại, cứ quên đi rồi không bao giờ chịu làm, là phải lúc nào cũng phải tỉnh thức để biết rằng lúc mình đau khổ nhất thì vẫn có, lúc mình cô đơn nhất thì vẫn có, lúc mình sung sướng nhất thì vẫn có. Mà lúc đó có nhận ra không? Khó lắm. Lúc mình sung sướng nhất, lúc mình đầy đủ nhất, lúc mình giàu có nhất, lúc mình mạnh khỏe nhất thì mình không nhận ra rằng có Chúa bên con. Rồi sau đó thì sao? Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con ạ. Dạ, con mang bầu được 7 tuần thì con bị động thai ạ. Động thai đi siêu âm thì bác sĩ nói là không có tim thai ạ, mà huyết ra nhiều ạ. Thế rồi mẹ con bảo là chứ cứ phải giữ lòng tin ạ. Thế rồi mẹ con nhắn tin và gọi điện cho cha. Thì đến đêm thì bắt đầu máu cầm thì em bé ổn ạ. Đến tháng thứ 5 thì lại đi siêu âm lượt nữa thì bác sĩ lại nói là khả năng em bé là bị đau thì nên bệnh viện trung ương xét nghiệm ạ. Mà khi mà con lên đấy xét nghiệm thì bác sĩ nói là thì phải bỏ ạ. Nhưng mà con ở nhà mọi người bảo phải cầu nguyện ạ. Đang cầu nguyện với tin thác ạ, dù có sao đi nữa thì nó vẫn là con mình. Thế rồi đến tháng thứ khi con sinh ra thì em bé được khỏe bình thường ạ.
Nó nặng mấy ký?
Dạ 2,7 kg ạ.
Nó tên là gì?
Dạ Đức ạ, Vũ Trần Minh Đức ạ. Vũ Trần Minh Đức ạ.
Thánh.
Dạ Doan ạ, Vũ Trần Minh Đức ạ.
Bấy lên cho mọi người coi Vũ Trần Minh Đức có bị đau đến gì đâu, to lớn khỏe mạnh rồi. Cao lên, cao lên, cao lên, cao lên, cao lên, lên ơi. Cao lên, cao lên. Này, đưa micro là hết khóc. Bây giờ biết rồi, mỗi người cứ mua cái micro, con mình khóc cứ dí micro vào là nó hết khóc. Đây là cái quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa để tặng cho con nha. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Máy là chúng con có mẹ nghe mà cho nghe rồi đúng không? Rồi cầm lấy để đi tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Rồi 10 năm bỏ Chúa, 10 năm không gặp tưởng rằng đã cũ. Rồi bé nữa lên đây. Bé nào khóc nữa lên đây. Bé là lên. Rồi, con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là Maria Lê Thị Lê, con ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, cho phần Buôn Ma Thuột. Con là người Lương, mà con theo chồng con năm nay được 40 năm. Chồng
có đạo chưa? Con có đạo chưa?
Dạ, con có rồi. Con có, con theo chồng con hồi năm nay được 40 năm rồi. Mà chồng con với lại ba cô em chồng là ngụy lạnh 40 năm nay.
Chúng ta thấy giống như bà quá là bà có lòng yêu mến Chúa, lòng tín thác vào Chúa. Chúng ta sẽ nghe tiếp cái phần 2 của câu chuyện bà quá như thế nào. Bà quá là ngoại đạo mà Elia được sai đến với bà quá. Còn hôm nay những người lên làm chứng cho chúng ta, cho chúng ta thấy lần thứ người chứng đầu tiên là cặp vợ chồng là người vợ, người là người theo đạo, mà chồng là đạo gốc, mà chồng bỏ đạo 10 năm. Và cô vợ phải cầu nguyện liên lỉ và nghe giảng lòng Chúa thương xót, rồi cho chồng nghe máy và chồng mới quay trở lại. Hôm nay lần thứ hai nữa là người thứ hai, là đây là một người tân tòng theo đạo 40 năm. Nhưng mà đạo chồng là gốc thì chồng và ai nữa?
Dạ, chồng và ba cô em chồng cũng bỏ đạo rồi.
Chồng và ba cô em chồng, giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Ba chồng bỏ đạo và ba cô bên chồng, ba bà cô cũng bỏ đạo 40 năm. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Dạ là con đi vào hội Lê Dư Ô, rồi con cũng học được nhiều lời Chúa rất là hay, rất là bổ ích. Rồi con về con khuyên hai cô em chồng là được quay lại đạo và xưng tội rước lễ rồi. Còn một cô nữa thì đến đạo Phật thì cô còn đang cứng đầu, cô không chịu nghe. Và chồng con đã cũng thường thường là một năm đi lễ một lần, nhưng mà hôm nay con khuyên chồng con là thôi lo đi lễ đi, chứ đừng có làm biếng biết rồi quen. Thế chồng con cũng đi lễ rồi con.
Hallelujah. Chúa dùng cái bà quá để mà giúp ông Elia, mà Chúa dùng cái người đạo tân tòng để cứu vớt ba người bà cô bỏ đạo và một ông chồng bỏ Chúa 40 năm. Rồi sau đó rồi tiếp tục câu chuyện như thế nào?
Dạ, thế là con đưa hai cô em chồng vào đây á, thì một cô là còn bên đạo Phật, một cô á, thì đi theo con xưng tội rước lễ rồi á, thì vào đây cô nói là cô còn túng thiếu, cô chưa có khả năng đi á. Cô nói là cô nhắn lời cha cho cô xin cái máy để về cô nghe. Mỗi lúc cô nghe thì cô đỡ mệt mỏi, không có đau đầu, không có để bị té. Còn cái cô chị đào nó em nghe cái máy của chị á, lúc con đi trước con để con làm chứng á, thì con chưa làm chứng được. Con mua một cái máy về con tặng cho cô chị đào, cô em chồng đào á, cô nghe cô nói bây giờ em đỡ bệnh, em cũng khỏe hơn. Chị vô cha làm chứng xin cho em.
Rồi, hallelujah. Còn chồng của con?
Dạ, chồng của con á, thì bây giờ cũng đi lễ bình thường. Rồi còn trước đây là 9 tháng là con bị tim là 40 năm nay. Lúc nào con cũng xỉu, con cũng ngất xỉu, con nói là chết rồi chết, tôi chết trong rãi chứ không ai biết. Thế mà rồi con cũng tỉnh lại. Cái con vô đây con đi lễ, con nghe bà con nói cái đài của cha Long. Thế là con mượn về, con nghe một đêm thì con nhường lại cho người khác. Thế là con rủ lần xóm đi vô cha Long thì họ nói là họ không có tiền. Cái con nói không có tiền cũng đi. Con đi vay 1 triệu bạc con đi vô cha con nói là nói chồng con là con vô tới nơi là con hết bệnh liền. Thế là con vô tới 6 giờ bắt đầu ở nhà là con đạp hai kênh, con đạp không nổi. Mà con vô đây là con ăn sáng rồi, con qua con đạp kênh cho Chúa là từ sáng đến trưa mà không có hề mệt, thì con biết tim con hồi phục ngay từ đó. Tới bây giờ là được 9 tháng mà vẫn khỏe mạnh bình thường.
Hallelujah. Thưa anh chị em, có những con người mà nghèo túng như vậy, đi đến với giáo điểm tin mừng mà không có tiền xe, có khi phải mượn tiền xe mà đi. Cũng tôi biết là có những người dân tộc, có một sơ kể cho biết là những người dân tộc họ không có tiền đi, họ cứ phải là cơm nắm muối mè đi, rồi người ta cho quá giang là họ đi, rồi đem cơm nắm đi, rồi đến, rồi họ cầu nguyện xong rồi họ đi về, và họ cảm thấy đó là cái niềm vui của họ. Trong khi đó biết bao nhiêu người giàu có không hề biết đi lòng Chúa thương xót, biết bao nhiêu những người tiền rừng bạc biển, quyền lực đầy ở trong tay, danh vọng đầy trong tay, nhưng mà không biết đến lòng Chúa thương xót để mà đến mà tạ ơn. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa bao la dành cho mọi người, nhưng mà những con người đầy đủ giàu có thì họ lại không nhận. Chỉ có những người đau khổ, bệnh tật, nghèo túng thì lại đến mà nhận đến lòng Chúa thương xót. Đây cha gửi cho cái cô em của con, em chồng của con đang mong có cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, đúng không? Đúng không? Đây cha gửi cho chồng con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và đây gửi cho cái cô mà đạo Phật đó, cho cô ấy cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để cô đọc, cô biết, và một ngày nào đó cô quay trở về với lòng thương xót của Chúa.
Con còn một điều nữa con nói cho con nói luôn. À, con cũng còn một cái bệnh đau đầu với lại bệnh đau vai.
Thôi kệ nó đâu thì kệ nó, thôi gì đâu mà lo. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi bé lên đây con. Chúa cho khỏi hết thì có khi lại không ai chạy đến với Chúa nữa. Cho Chúa bảo phải để cho nó tí xíu, còn một chút gì. To lên, còn một chút gì. Rồi, thương nhiều vậy. Đây đây con, bé lên đứng. Bé đứng, đứng trên này. Rồi, con lưu vào đây. Rồi, bé đứng đây được không? Con đứng luôn đi. Hai đứa bé đứng với nhau. Rồi. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Giuse Trần Văn Thuần. Năm nay con 34 tuổi.
Rồi, con?
Con Maria Nguyễn Thị Thanh Thủy. Con năm nay 28 tuổi.
Con?
Tên gì?
Lương An.
Con mấy tuổi?
2 tuổi.
2 tuổi. Còn con tên gì?
Con tên Nhi.
Nhi mấy tuổi?
Con 5.
Con học lớp mấy?
Lớp lá.
Lớp lá. Rồi à, gia đình của chúng con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, là con được hai ơn lớn của con. À, con của con mấy tháng trước là con bị u gai dưới lưỡi ạ. Là con ở nhà không biết, xong rồi đến con với bảo hôm đó đi xuống đại lễ lòng thương xót Chúa. Là con đi lễ xong là ngày hôm sau con đi khám thì con bé nhà con bị avidam nên người ta không có mổ. Cái người ta bảo là đi về đi rồi khi nào khỏi bệnh khỏe mạnh thì bé cho bé xuống để mổ. Nhưng mà xong về là con cứ tin tham vào Chúa, ngay cả con của con lúc nào cũng bảo là Chúa chữa cho con. Thế nên con cũng không để ý nữa, nên là ông bà nội, ông mẹ chồng của con á nhớ ra cái u kêu bé con ơi nè nữa cho bà xem, nhưng không còn nữa chả.
Không còn cái gì?
Không còn u gai gì nữa ạ.
Bé nào?
Bé này.
Đây bé, con bế lên cho mọi người coi. Bé này, bế lên coi. Đây là đứa bé mà bị u gai ở dưới lưỡi, mà chúng căn bệnh rất là hiếm, và nó bị amidan thì người ta không có chữa, người ta bảo là về chữa hay lưỡi ra. Và bây giờ nó không còn gì nữa. À, người ta bảo là bị amidan, người ta không có dám chữa cái bệnh u gai dưới lưỡi, về phải chữa cái amidan nó khỏi đã. Mà lúc amidan nó khỏi thì ta khám lại thì cái u gai nó biến mất từ lúc nào. Và cô ấy nói rằng tất cả là do chính nhờ lời cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và chính đứa bé đã bảo rằng Chúa chữa cho con. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai đây, con làm chứng cho đứa em gái của con ạ. Đứa em gái của con lấy chồng được hơn một năm khi là không có thai ạ. Đến khi mà ở trên con có mấy cô đi mở đi thuê xe xuống dưới lòng thương xót ạ.
Thì con ở đâu?
Dạ, con ở Nhân Cơ, Đắk Nông ạ. Rồi thấy hai vợ chồng đứa em của con đi xuống dưới đây xin khấn lòng thương xót Chúa, và khoảng một tháng sau hai đứa em gái của con có bảo, và bây giờ có một đứa em bé gái thôi.
Hallelujah. Hát mà lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi nhờ đâu mà chúng con biết đến giáo điểm Tin Mừng hôm nay, cả vợ chồng hai đứa con đến đây để mà làm chứng cho Chúa?
À, con có qua một số cô với cả bố mẹ con á, qua cái đài của cha, nên là chúng con mới biết lòng thương xót Chúa, rồi chúng con sẽ đến đây.
Đây, cha gửi con đài, nhà có đài chưa?
Dạ, có rồi, nhưng mà con xin cho người khác ạ.
Rồi, con xin cho người khác. Đây, cha gửi tặng cho bé, cầm lấy cái đài lòng Chúa thương xót.
Cảm ơn cha.
Rồi, giỏi quá. Đây, gửi tặng cho anh cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây, tặng cho bé cây quạt nha. Quạt nhờ mẹ đến với Chúa.
Cảm ơn cha.
Rồi, chúng con về chỗ nha. Thưa anh chị em, chúng ta bước sang phần thứ hai để thử coi là những người ngoại đạo mà họ có lòng thương xót như thế nào. Chúng ta đã đọc qua chuyện của cô Thùy Dương ở Đồng Tháp, ta lấy toàn bộ số tiền của mình người ta quyên góp cho để chữa bệnh viêm da 100 triệu đồng làm cây cầu. Rồi giáo điểm Tin Mừng của chúng ta vẫn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm làm những cây cầu lòng thương xót, rồi bác ái chia sẻ cho những người khác. Và trong bài đọc một thế này, hôm nay chúng ta thấy rằng Elia được sai đến với bà quá Sarepta để thử coi bà quá ấy có giúp hay không. Ông liền đứng dậy đi Sarepta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống. Bà ấy liền đi lấy nước. Anh chị em thấy nước và bánh là hai thứ hiếm nhất trong lúc mà đang bị nạn đói hoành hành. Vậy mà ông này đến, bà ấy chưa biết ông ấy là ai, mà ông xin nước của bà ấy. Nếu mà nước lòng thương xót ở đây tràng giang đại hải thì không có gì là nói, phải nói. Nhưng mà lúc đó là đang bị hạn hán, 3 năm không có mưa, cho nên người ta có thể chịu đói một tuần được, nhưng mà không thể chịu khát quá 3 ngày được, đúng không? Người ta sẽ chết khát trước khi chết đói, cho nên nước vẫn cần để sống hơn là cơm bánh. Vậy mà bà này dám lấy nước để cho cái ông khách lạ Elia này. Ta thấy một tấm lòng thương xót của người ngoại đạo, một người tấm lòng thương xót của người quá, người ngoại đạo, người nghèo khó, họ có lòng thương xót như thế nào. Đấy chính là muối, đấy chính là ánh sáng. Chúa bảo mỗi người công giáo mình, mỗi người con cái Chúa phải là muối, là ánh sáng. Mà đọc ở đây thì ta thấy rõ ràng là cái bà quá này là muối, là ánh sáng. Mà những nhân chứng vừa mới chia sẻ cho chúng ta thấy rõ ràng, những người tân tòng, những người ngoại đạo mà theo đạo lại là muối, là ánh sáng, để cho chồng của mình 10 năm bỏ đạo, bố chồng và em chồng 40 năm bỏ Chúa được ơn quay trở về. Ta thấy đường lối của Chúa lạ lùng tuyệt vời như vậy. Hallelujah. Rồi ông này xin nước xong, bà ấy cho nước xong, đã chịu thôi chưa? Chưa. Ông này chưa chịu, ông lại nói tiếp: bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa. Nổi điên lên chưa? Mấy bà nổi điên chưa? Vừa phải thôi nhé, con này cho nước vậy là tốt lắm rồi. Còn đòi bánh đâu mà ra? Của đâu mà có? Anh chị em đến đây, chúng ta thấy nước lòng thương xót. Chúng tôi mỗi ngày phục cung cấp cho anh chị em tự do suốt 24/24. Hôm qua họp ban hành giáo, mới hỏi thư cha nước vậy thì làm sao. Tôi nói hai cái máy chạy liên tục, mỗi giờ là 500 lít nước. 24/24, mỗi giờ là 500 lít nước. Hai cái máy mỗi giờ 1.000 lít nước để cung cấp cho anh chị em đến đây. Và những người ngoại đạo, những người chung quanh địa phương đến đấy lấy nước về uống. Vì ở đây là vùng nước đồng chua nước mặn, về gần với lại bãi biển ở bên Cần Giờ bên kia, cho nên là không thể khoan giếng được. Khoan có cả 100 mét thì nó vẫn cứ chua lè và vẫn cứ phèn vàng khè, chua lè và vàng khè. Đây là nước ở Nhà Bè, Nhà Bè nước chua lè và nó vàng khè. Cho nên không dùng được. mà phải dùng đến nước lòng thương xót mà chúng tôi lọc và đưa viện Pasteur chuẩn nhận mỗi 6 tháng là đem đi để cho họ kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận là hoàn toàn tinh khiết, trong sạch, hợp vệ sinh. Mà anh chị em thấy nước ở đây nó ngọt, đúng không? Nó ngọt lạ lùng, mà nhiều người uống đây riết rồi nghiền, không có chịu đi mua nước ở bên ngoài nữa. Không phải là vì tiếc tiền, nhưng mà vì nước đấy nó ngọt quá. Bên kia mình bỏ tiền ra mua La Vi, La Veo, La Vò gì nó cũng không, nó cũng chua lè, không có bằng cái nước lòng thương xót. Mà tôi thấy đó là cái dấu chỉ, đấy là cái dấu chỉ mà Chúa ban cho anh chị em. Một nơi rất hiếm nước, một nơi nước rất mắc, mà bây giờ chúng tôi lấy nước từ Đồng Nai về Sài Gòn Thủy Cục, rồi lấy nước ấy đem vào lọc đàng hoàng và có những máy lọc hiện đại đàng hoàng để cho anh chị em, và đưa lên viện Pasteur chuẩn nhận nước lọc tinh khiết, trong sạch, hợp vệ sinh cho anh chị em uống thả dàn, uống tự do ngày này qua tháng nọ hơn 2 năm trời mà nước vẫn không bao giờ cạn. Đấy là nước của to lên với cao lên, đó là nước của mà anh chị em có đến đây hỏi chai có bánh không thì tôi cũng chịu thua. Có nước thì có, bánh thì không. Nhưng mà bà này bà ấy có, bà trả lời rằng là có Đức Chúa, Thiên Chúa hàng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Bà còn sợ ông ấy đòi năn nỉ, và tôi thề là tôi không có bánh, nhưng tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Bà ấy tâm sự, tôi đang đi lượm vài thanh củi rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi, chúng tôi sẽ ăn rồi, chúng tôi sẽ ăn rồi. Đấy, chỉ còn lại một nắm bột và một tí dầu, và đi lượm củi khô về để mà nấu cái bột đó lên với dầu đó, ăn xong rồi, ăn xong rồi, ăn xong rồi. Bây giờ hỏi anh chị em, nếu chúng ta còn một tí xíu để mà sống, người ta đến xin có cho không? Cho không? Ngu gì, thân mình chưa lo mà lo cái gì. Thường là ta chỉ cho cái phần dư thừa thôi. Chúa bảo những người nhiều có, họ đóng góp trong nhà thờ, chỉ cho cái phần dư thừa thôi. Có cái bà quá này, bà bỏ 1/4 đồng xu đó, lại là cho hết tất cả những gì bà có, cho tất cả những gì bà có thể sống, bà vẫn dám cống hiến được. Bà quá này cũng như thế. Ông Elia nói với bà đừng sợ, cứ về làm như bà nói. Nhưng trước tiên bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. Nghe được không? Nghe được không? Vừa phải thôi à nha. Thà ra nói rằng với bà ăn đi, rồi con bà với bà ăn đi, rồi còn lại dành cho tôi một tí, tôi còn nghe được. Đây, bà cứ về bà làm đi, làm bánh cho tôi ăn đã, rồi phần còn lại cho bà và con bà, vừa phải thôi. Đường lối của Thiên Chúa lạ lắm thưa anh chị em. Đấy là một thách đố của lòng, thách đố của lòng TT, thách đố của lòng, thách đố của lòng, đó là thách đố của lòng tín thác. Vì nếu mà có tín thác vào Chúa thực sự thì mới dám cho cái mà mình ăn để mà mình sống, mà dám cho luôn cả cái đó. Không tín thác vào Chúa không làm nổi đâu. Và Elia nói cho bà an tâm thế này, vì Đức Chúa phán thế này: hũ bột sẽ không vơi, vò dậu sẽ không cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vời, vò dầu đã không cạn, đúng như lời Chúa đã dùng Elia mà phán. Hũ bột sẽ không vời, bình dầu sẽ không cạn, lòng thương xót Chúa sẽ trả lời máu, lòng thương xót Chúa sẽ cái đó mà không dám nói à, lòng thương xót Chúa sẽ tình yêu Chúa sẽ không cạn, lòng thương xót Chúa sẽ rồi không cái bà chán quá chán nhớ được gì. Điều quạt sang người bên phải nói không vơi, rồi quạt sang người bên trái nói không cạn, được chưa? Lòng thương xót Chúa sẽ và tình yêu Chúa sẽ, và ở đây nước lòng thương xót Chúa sẽ và ơn phúc lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng cũng không bao giờ, và nước lòng thương xót Chúa sẽ không bao giờ, ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng cũng không bao giờ. Chỉ có con người lòng thương xót là, lòng thương xót là vơi, và tình yêu là cạn. Vì chúng ta tình yêu và lòng thương xót của mình lựa chọn tính toán so đo. Nào mời cô lên đây, cô chia sẻ cho mọi người coi lòng thương xót Chúa có vơi và tình yêu Chúa có cạn hay không? Có hay không?
Thưa cha là...
Có hay không?
Có.
Nghe tôi nói lại. Lòng thương xót Chúa có vơi không?
Dạ không ạ.
Đừng có trả lời dùm, kệ nó. Tình yêu của Chúa có cạn không?
Không ạ.
Có.
Có cạn không?
Không ạ.
Lúc không, lúc có. Có hay không?
Không ạ.
Không hay có?
Không.
Có hay không?
Không ạ.
Không hay có?
Không ạ.
Có hay có?
Không.
Rồi. Để kể cho mọi người nghe coi, tại sao lòng thương xót Chúa không cạn? Nói to lên.
Vì lòng thương xót Chúa bao la nên không bao giờ cạn.
Rồi, vậy con đã cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con được ơn của Chúa nhiều lắm. Con tên là Maria Vũ Thị Tuyết, con ở, con 51 tuổi, con ở giáo xứ Kẻ Nghệ ở ngoài địa giáo phận Hà Nội.
Mở cái miệng lên, nói to lên. Không có cổ gì cả, cứ nói to lên, làm chứng thì phải nói to lên cho mọi người nghe.
Con được ơn của Chúa là năm ngoái, chồng con đi mổ tim đấy, bị bệnh tim đấy, thì Chúa cứu chồng con thoát khỏi cái chết. Cái hôm mà chồng con bị xỉu đấy thì con đưa lên viện thì bác sĩ bảo rằng là chồng con không mổ được. Thì con nhắn tin xin cha cầu nguyện cho chồng con. Thì cha cũng nhắn lại cho con là con cứ yên tâm, cộng đoàn và cha sẽ cầu nguyện cho. Thế là được chồng con điều trị được 10 ngày. Thì là bác sĩ cho xem bệnh án, thì bác sĩ cho mổ. Thì là chồng con mổ, thì đến khi chồng con vào trong viện thì mổ, thì bác sĩ lại gọi gia đình vào bảo rằng là bây giờ bệnh của chồng con nặng lắm, bây giờ người nhà gọi tất cả người nhà đến đây để xem là
vẫn... Được rồi, cuối cùng sao?
Cuối cùng thì chồng con bây giờ khỏe mạnh lắm.
Hallelujah. Còn ơn thứ hai?
Ơn thứ hai là cái hôm mà mẹ chồng con chết thì chồng con lại bị chảy máu lưỡi, thì con điện cho bác sĩ, thì bác sĩ bảo là phải lên viện ngay. Thế thì nhưng mà mẹ chồng con chết thì không đi được, thì hôm sau thì con rể nhà con mang chồng con lên, thì hôm ấy thì là bác sĩ lại không đi làm thì lại khám ở ngoài. Thế là đến hôm mà no cho mẹ chồng con xong thì bắt đầu là chồng con đi khám. Thì bác sĩ bảo là may phúc cho nhà anh, nếu không có thì anh chảy máu não thì anh sẽ chết. Nên là chồng con lại được ơn đấy nữa.
Hallelujah. Đây tôi gửi cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Lòng thương xót Chúa có cạn không?
Không ạ.
Và phép lạ nơi lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng có bao giờ vơi không? Mãi lên. Bìa lòng thương xót không bao giờ cạn, và ơn lành nơi lòng thương xót Chúa không bao giờ vơi. Rồi, con có vơi không? Có vơi không?
Dạ không ạ.
Có cạn không?
Dạ không ạ.
Rồi kể.
Dạ, con được bốn ơn lớn. Chú ruột của con ấy bị ở trên Cao Bằng ấy, thế xong là bị bệnh năm nay ngoài 80 tuổi rồi, mà ở ngoài quê là Thái Bình, xong ở được mấy năm thế đẻ được hai đứa con lớn, xong bắt đầu là lên Cao Bằng hơn 50 năm là bỏ đạo, xong bắt đầu năm gần Tết vừa rồi vừa chú con mới ốm nặng xong đi viện, thế bác sĩ bảo là không chữa được. Thế bà bác dâu của con ấy này coi bói này bảo là trong nội nhật đêm nay là chết. Thế, bà nói là trong nội nhật đêm nay chết. Thế xong bắt đầu là con thì đến đây xin lòng thương xót của Chúa. Thế còn một số người anh em ở ngoài đấy là lên vào chỉnh cha để cho sức giàu này chịu các phép. Thế xong con của ông ấy nói là không cho. Thế xong bà thím của con thì bổn đạo gốc, còn chú con thì bổn đạo mới. Thế bổn đạo theo. Thế xong thím con mới nói là thôi các con ạ, bây giờ cứ theo ý của bố con đi, để cho bố con theo đạo đi, để cho mẹ được toại nguyện. Thế xong là cha sức giàu cho thế này, đến hôm sau ông khỏe luôn.
Có chết không?
Không, không chết.
Có chết không?
Không.
Thầy bói bảo là có ngày mà chết mà.
Vâng.
Có chết không?
Bà bác con thì cứ bói toán bên Phật mà. Vì bố con là người gốc đạo, gốc Phật, chứ lấy mẹ con là mới theo đạo. Thế xong bắt đầu là giờ ông ấy khỏe rồi, đi đánh cờ được rồi.
Hallelujah. Mà lên, hallelujah. Cho nên chị em nhớ nhé, đừng có mà đi coi thầy bói nha, thầy cúng nha, thầy tướng nha, vân vân. Toàn là nói láo ăn tiền. Rõ ràng ấy, thầy bói thầy cúng bảo là một ngày nữa chết mà giờ sống khỏe con ấy đánh cờ tướng ấy kìa. Bây giờ ai mà coi tướng hay coi bói hay coi nhà mà bảo là hướng này làm ăn được, hướng kia không làm ăn được, thì hỏi nếu mà ông biết hướng làm ăn được mà bây giờ ông còn phải xách giỏ ông đi coi bói với lại đi coi hướng, thì ông sao ông không coi cái nhà ông cái hướng nào làm ăn được để ông khỏi phải đi coi đi, đúng không? Đúng không? Ông coi bói giỏi lắm thì ông bán mua cho tôi coi một cái tấm vé số nào đi mà chúng độc đắc đi, vì phải gì mà phải ngồi mà bói. Ông mà hướng nhà nào làm ăn tốt thì ông xong xoay cái hướng nhà ông để ông giàu đi, mà ông phải đi lang thang hết nhà này đến nhà kia. Ông đi ông nói xạo để ông buôn nước bọt để cho người ta không biết, người ta tin bảo làm hướng này mới làm ăn được, hướng này mới làm ăn nên, hướng kỳ mới làm ăn nên. Chẳng có hướng nào làm ăn nên hết á, chỉ có hướng lòng thương xót. Không có lòng thương xót có làm ăn nên được không? Đó mà hướng với không hướng. Cho nên là đừng có tin mấy thầy bói. Bà về nói lại cho bà ông ấy, cái bà thầy bói đó nghe nhá, cái ông thầy bói đó nghe nhá. Bây giờ ông vẫn còn sống đấy, 80 tuổi vẫn còn sống, bảo là một ngày nữa thì chết. Chúng ta tới bây giờ còn đang đi đánh cờ tướng cái này. Đó mà bói với tướng với quẻ. Đừng có chị em, anh chị em đừng có tin nhảm mấy ông thầy cúng đó. Cứ đưa nhiều đồ ăn là ông cúng to. Mà ông càng nhiều đồ ăn ông càng cúng to thì ông càng nói phét giỏi. Cho nên mình cứ vừa mất tiền cũng trả tiền cho nó, rồi lại nghe nó nói phét, rồi sướng rê lên, chả làm ăn gì cả. Số này là giàu lắm, bảo sao? Số cô có mẹ, có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông, đúng không? Đúng không?
Vâng, đúng. Thế xong.
Đúng không? Tôi bói cho cô một quẻ nữa. Số cô có vợ, có con, có chồng, có con. Vợ cô thì đàn bà, mà cha cô thì đàn ông, đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ đúng.
Đưa tiền đây bói. Bói vậy mà cũng bói. Rồi số cô gì sinh con đầu lòng, chẳng gái thì trai, đúng không?
Dạ. Dạ.
Xong. Đúng không?
Dạ đúng.
Đưa tiền đây. Thưa anh chị em, cứ suốt ngày chúng ta cứ đi nghe nhảm nhí, rồi cứ nghe người ta bói, người ta coi tướng, coi nhà, coi hướng, coi ngày giờ làm ăn. Ngày nào chẳng tốt, giờ nào chẳng tốt, ngày nào chẳng là có giờ của Chúa, ngày nào chẳng là của Chúa ban. Mà cứ đi coi ngày này với giờ này, không có ngày, không có giờ, không có hướng hiếp gì cả. Tất cả chỉ là lòng thương xót Chúa. Chúa làm bá chủ hết tất cả. Tất cả cái vũ trụ này, thời tiết này, mọi cái là nằm trong bàn tay của Chúa, trong tầm kiểm soát của Chúa. Nếu mà Chúa không cho phép thì chẳng có cái gì xảy ra. Nếu mà Chúa muốn thì mọi sự đều có thể xảy ra. Rồi, cái ơn mới nhất của con là ơn gì?
Dạ, xong
Thôi, đừng có dài dòng, thôi.
Vâng, xong.
Thôi, đừng có xong. Thôi, kể rồi, đừng có, ông chết rồi, ông còn sống rồi, không đừng kể nữa. Đâu, ơn mới nhất của con thôi.
Ơn thứ hai của con là con dâu con nó có bầu, thế xong được 5 tháng đi siêu âm thì bác sĩ ở sức khỏe bà mẹ thì em ở Đồng Nai ấy nói là em bé bị ứ nước thận phải, thì phải để chờ đẻ ra với chữa được. Thế về con nó buồn lắm. Thế con nhắn tin cho cha, thế cha nhắn lại cho con là con cứ yên tâm cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế con còn lại không tin, lại đi bệnh viện Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai đấy, siêu âm bác sĩ cũng nói như vậy. Thế xong về nó cứ khóc thôi, xong bắt đầu về sau vợ chồng nó chở nhau đi bệnh viện Từ Dũ cũng nói như vậy luôn. Thế xong là bây giờ đẻ ra cháu được 6 tháng rưỡi rồi mà được 9 ký rưỡi, 10 ký gì rồi, khỏe mạnh bình thường chẳng sao hết.
Hallelujah. Đấy, bói nữa đi. Cháu nó bị thế này, cháu nó bị thế kia, bói với tướng vào đấy. Rồi, tiếp.
Vâng, ơn thứ ba là con dâu con hôm đẻ đấy, thế đi vào phòng sanh con ở ngoài chờ. Thế bác sĩ thực tập nó chích vào mông, mà nó chích làm sao mà chích vào đầu xương. Thế là kia đẻ lúc tầm 9 rưỡi tối, thế đêm hôm ấy cháu vẫn còn đi tiểu bình thường, đi đại khái nó kêu đau rồi. Thế đến ngày hôm sau nó làm bẹp luôn, làm bẹp mà đến nỗi mà không nâng được cái mông nó lên để cho cái bù vào để nó đi tiểu nữa. Thế nó khóc quá lắm rồi, thế nó nằm xong con mới lại lên đây con mới viết thư khấn xong là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, là con viết thư khấn là xin cho được gặp thầy gặp thuốc. Thế là về đến 2 ngày hôm sau có cái bà kia, bà ấy mách con, bà bảo là có cái ông kia vật chi lý trị liệu.
Rồi cuối cùng sao?
Dạ đến thế xong ông ấy đến 2 ngày sau là cháu tự đi được. Thế giờ cháu khỏe rồi.
Hallelujah. Rồi cuối cùng.
Vâng, ơn thứ tư là chồng con bị bệnh rối loạn tiền đình, hay đi viện Bạch Mai Hà Nội chữa chồng, từ ngày đấy là đâm ra sinh bệnh lười đó. Xong là quay ra cứ ăn ở đi đánh cờ tướng thôi. Thế xong bắt đầu là em con nói nhiều lắm, xong là vợ chồng cãi nhau có, để đập quạt điện cũng có, đập nồi cơm điện cũng có rồi. Thế xong em con đến, xong là chồng con còn bảo này, anh thà bỏ vợ tranh không bỏ cờ. Thế nhưng mà từ năm ngoái đến giờ là vào hội Mân Côi ngày đọc 50 kinh, rồi 3 giờ chiều làm lòng thương xót, thế là xưng tội rước lễ hàng ngày, chiều nào cũng đi lễ hết. Là hơn 1 năm nay rồi.
Rồi bỏ cờ hay bỏ vợ?
Dạ bây giờ là bỏ cờ. Nhà giờ...
Có bỏ vợ không?
Dạ không ạ.
Hallelujah. Vậy tôi gửi cho các anh bỏ cờ với không bỏ vợ cái máy nha. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời... Ai ạ? Ông phải không? Ủa sao bà cũng lên?
Quân là vợ của anh. Quân là Anna Trương Thị Cảnh. Quân.
Bà là gì của ông này?
Là vợ của...
Ông là gì của bà ấy?
Là chồng ạ.
Rồi. Ngồi vợ chồng ngồi với nhau, ngồi với người nơi. Rồi ông được ơn, ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con tên là Pedro Nguyễn Văn Nghiêm, ở giáo xứ Hữu Lễ, giáo phận Thanh Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 56 tuổi.
Rồi còn chị?
Thưa cha, là con là Anna Trương Thị Cảnh, ở giáo xứ Hữu Lễ và giáo phận Thanh Hóa. Hôm nay vợ chồng con đến đây để xin, để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn là cộng đã cầu nguyện cho chồng con khỏi căn bệnh.
Chồng con bị bệnh gì?
Thì cha, là chồng con bị bệnh ung thư phổi và bác sĩ nói thì bệnh chỉ kéo dài được 6 tháng, mà đến hôm nay là chồng con là gần được 12 tháng mà con cũng trong...
Chết chưa?
Thì cha là chưa.
À?
Thì cha, là chồng con này được khỏe mạnh. Thì con thì trong lúc chồng quân bác sĩ hẹn xuống khám lại để lấy kết quả thì quân cũng bị nhập viện, thì quân lại nằm ở bệnh viện cách nhà 20 cây số, còn chồng quân thì nằm ở Thanh Hóa cách nhà 50 cây số. Thì quân nghe tin bác sĩ báo là chồng quân trong phổi bây giờ là sạch không còn cái gì cả, thì quân đang ốm mà quân xin xuất viện, thì quân về để quân đi vào đây để quân tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Làm sao mà con biết giáo điểm tin mừng mà từ Thanh Hóa mà lặn lội vào đây để tạ ơn?
Thưa cha, là trước đây mấy năm thì con trai con đi làm là bị cái dầm sắt đập vào chân, nó bị đứt mạch máu chân mà phải nối 4 tiếng đồng hồ ấy xong. Thì nằm viện được 8 ngày con xin về, bác sĩ bắt gia đình làm giấy cam đoan là nếu như cô xin cháu về thì cô phải làm giấy cam đoan vì cái bảng da này nếu như mà về là nó chết, phải cấy lại là phải hớt cái bảng da nơi cơ thể khác để cấy vào. Thì con nhắn tin cho cha thì cha cũng nuôi Quân cứ an tâm, thì Quân cho cháu về thì cũng không việc gì cả, nó vẫn lành hẳn ạ.
Hallelujah. Rồi tôi gửi cho anh chị, anh chị lấy lập gia đình được bao nhiêu năm rồi?
Thưa cha là được, này là được 39 năm ạ.
39 năm.
Cha là được 29 năm ạ.
29 năm, rồi 10 năm nữa thì được 39 năm nha. Gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho anh chị. Dắt tay nhau, dắt tay nhau, ngồi một chung với nhau. Không người ngồi mỗi người một chỗ. Rồi, ông này đến đây. Lại dắt tay. Ừ, dắt. Đấy, dắt. Nắm yên vậy, không được bỏ. Rồi, con tên là gì?
Là con là Maria Trần Thị Loan, con ở Hải Phòng ạ.
Tên bao nhiêu tuổi?
Con 51 tuổi.
Rồi, còn anh tên gì?
Dạ, con là Trịnh Văn Khính, con ở Hải Phòng, năm nay con 54 tuổi.
Con... Rồi, con được hai vợ chồng được ơn gì của Chúa?
Dạ, con bên ngoại đạo, con được ơn.
Con có đạo không?
Con không.
Con có đạo không?
Con có đạo nhưng mà con là kẻ tội lỗi, con đã bỏ đạo 28 năm ạ.
Con lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ, con lập gia đình 35, thì 2 năm đầu thì con vẫn về đi lễ, nhưng mà sau 2 năm thì con chỉ những ngày lễ trọng con mới về, rồi ra rồi con cũng bỏ lễ trọng, con cũng không về nữa.
Vâng, thưa anh chị em, hai vợ chồng, một người thì có đạo, một người không đạo, cuối cùng người có đạo cũng bỏ đạo suốt 28 năm. Rồi nhờ đâu mà con được ơn quay trở về với Chúa và hôm nay dắt tay nhau lên để làm chứng cho Chúa?
Dạ, vì là con ốm mấy chục năm nay rồi thì con bị nhiều bệnh lắm, như bệnh duy nhất là cái bệnh đau lưng này, đau khớp đấy, là con bị bấy năm nay rồi thì con chữa cũng nhiều nhưng không khoái. Thế chị con mới cho con mượn cái đài thì về con nghe, thế xong rồi chị con lại đem cuốn sách lòng thương xót cho con và khuyên con là quay về với Chúa. Thế là con cũng quay về với Chúa, thì là con hàng ngày con đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót mới nè và kinh Văn Khôi. Thế là sau 3 tháng là từ đầu là con không ngồi được để đọc mà chân con nó buốt lắm, thì con đi lại nó cũng khó khăn, con chỉ làm con đọc thôi. Thế sau nửa tháng thì là con không đau nữa mà con ngồi được, thì bây giờ là con chỉ ngồi nhiều thì nó mới mỏi thôi, chứ còn không đau buốt ở đâu nữa. Thế mi ơn thứ hai nữa.
Hallelujah. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị vừa bệnh tim mạch này, vừa bệnh huyết áp này, mê lại bệnh con không ngủ được, nó cứ đau đầu mà con đi khám hết các bệnh viện nhưng không ra. Đến lần cuối này thì con đi khám ở bệnh viện tâm thần ấy, thì cho con là bị bệnh tâm thần. Thế mà đầu óc con lúc nào nó cũng căng thẳng, mà con cứ đông người là con hồi hộp, con không thở được, thì chồng con lại cứ phải đấm vào lưng này, con mê lại xuôi. Thế mà tự nhiên từ hôm con vào đây đến giờ con chuẩn bị đi thì con cứ khó thở như thế. Thế chồng con bảo là, con mới bảo chồng là thế này thì không chắc đã đi được. Thế chồng con bảo là cứ chịu khó cầu nguyện rồi tín thác vào Chúa là Chúa đi đưa được vào. Thế là từ hôm con đi và nay thì một tuần rồi như con không bị khó thở, mà trước ở nhà mà đông người là con không thở được, nó hồi hộp con không thở được, mà con không nghe được tivi nói to, mà giờ vào đây ồn ào như này con chẳng đau đớn gì, mà con cũng không uống thuốc từ hôm con ván này.
Hallelujah. Lời con anh, một người ngoại đạo, anh được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người nghe.
Thưa cha, là con được hai ơn. Ơn đầu tiên là con bị thoái hóa đốt cuộc sống. Thế thì con là người ngoại đạo, thế con cưới vợ con thì vợ con hay ốm đau, thì những ngày mà vợ con ốm nặng quá thì con ở nhà con chăm sóc vợ, còn con cứ phải đi làm lũ ra ngoài để kiếm tiền để lo chữa vợ, con còn nhỏ. Thế bệnh của con là cũng bị mấy chục năm nay rồi. Thế từ cách đây 3 tháng nay thì là thì con có bà chị gái gửi cho cây đài, con nghe thì con bỏ động viên cho con rồi thôi, thì con nghe cái đài của cha Long này nó thấm thía lắm, hay là con này đêm con cũng nghe, mà ngày cứ trưa nào mà con nằm là hai vợ chồng con nằm là con cũng ngủ con nghe, thì con cảm thấy nó thấm thía. Thế bệnh của con dần dần là nó khỏi. Đây là ơn thứ nhất.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì nãy con cũng nghe cha nói là có cái người bị bệnh ngứa thì con cũng bị ngứa. Con đi khám khắp cả mọi nơi, lên cả Gia Liễu Trung ương ở trên Hà Nội, thuê cả thạc sĩ chạy chữa cho con, nhưng mà cứ hết hơi thuốc thì nó lại ngứa, mà da con nó độc có sần sần tím. Thế mà từ hôm mà con cũng nghe đài mới ấy, dần dần nó tay biến, nó biến đâu mất rồi, nó cũng khỏe hết rồi.
Đâu mất rồi?
Vâng.
Đâu mất rồi?
Vâng, cho con giờ không biết là đây là lòng thương xót Chúa cứu con.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người người đạo tuyên xưng là nó đâu mất rồi. Tôi hỏi nó đâu mất rồi, anh ấy trả lời là lòng thương xót Chúa cứu con. Đấy, lời tuyên xưng của một người ngoại đạo lấy một người có đạo, mà người có đạo đó bỏ đạo 38 năm. Đây, mời anh chị rước lấy Chúa về trong gia đình của mình và đừng bao giờ bỏ Chúa nữa. Đây là đấng mà đã chữa bệnh cho anh. Anh tin vào Chúa không?
Con tin ạ.
Anh có tin vào Chúa không?
Con tin ạ.
Anh có tin vào Chúa không?
Con tin ạ.
Hallelujah. Đây, cái máy nhà anh còn nghe được không? Hả?
Máy nhà con mượn của chị con.
Chúa, tôi mượn của chị. Mà ông này và chị bà cho mượn, mà anh ngoại đạo anh cứ chịu khó anh ấy nghe, mà Chúa anh nghe rồi Chúa chữa anh cái bệnh là đau lưng, phải không? Rồi thứ hai là bệnh mà ngứa khắp cơ thể, giống như là cái cô bé ở Đồng Tháp ấy, bị như vậy. Mà anh cứ nằm anh nghe mấy mượn thôi đấy nha, mà Chúa ra tay lạ lùng như vậy thôi tôi cho anh luôn chứ không cần mượn gì cả nha. Thích không?
Con thích. Và còn một điều kỳ diệu nữa.
Còn cái điều kỳ diệu nữa. Rồi, điều thích ạ.
Đây là con nói được một cái hôm mà nhà con đây định đi vào đây cách đây 3 tháng rồi. Thế nhưng mà vợ con thì uống thuốc thì con cứ phải dìu đi vào giường thì mới thấy con có cái cơ thể yếu này thì không chắc nó đi được. Thế hôm sau nó đau lưng quá là cho đi chiếu chụp thì trên bệnh viện người ta chiếu, người ta bảo là bị thoái hết toàn bộ các đốt sống này. Thế thì đêm hôm ấy thì nằm thì đến sáng hôm sau thì vợ con bảo anh ơi, nay có cái điều kỳ diệu lắm. Mỗi ngày em nằm em mê cứ như là có Chúa bay ở trên sáng rực ở ngoài sân nhà mình. Thế từ đấy đến sáng hôm sau thì nhà con đỡ đau, mà từ mấy này thì không đau nữa, chỉ còn hơi ê một tí thôi.
Mất rồi.
Nên là con bảo thôi thế thì cứ tín thác vào Chúa là Chúa sẽ phù hộ cho vợ chồng mình.
Vẫn cứ tín thác vào Chúa rồi Chúa phù hộ cho vợ chồng mình. Thưa anh chị em, đây là muối đất là ánh sáng. Hôm nay Chúa cho muối đất và ánh sáng là những người ngoại đạo. Thấy cái điều kỳ diệu của Chúa làm hôm nay, là những người tân tòng, là những người ngoại đạo, mà họ thành muối đất, thành ánh sáng cho những người có đạo. Cho những người mà muối thì đã bị nhạt, ánh sáng thì đã bị mờ, ánh sáng đã bị phai, muối thì nó nhạt rồi. Bây giờ Chúa dùng chính những người ngoại đạo mà làm cho muối này nó mặn lại. Chúa dùng những người tân tòng mà làm cho ánh sáng này được bùng lên. Ta thấy đó là một cái điều kỳ diệu. Cho nên tại giáo điểm tin mừng này, lòng thương xót Chúa không bao giờ. Đấy, lại quên rồi, thấy chưa? Lòng thương xót Chúa không bao giờ vơi. Và quyền năng lòng thương xót Chúa không bao giờ. Lòng thương xót Chúa không bao giờ. Phép lạ lòng thương xót Chúa không bao giờ. Ai không tin thì đến mà. Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con nha. Ra về bình an. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta cùng với nhau cầm cái cây quạt lên và anh chị em cùng xin Chúa cho mỗi người được trở thành muối, trở thành ánh sáng. Mà Chúa nói rằng người ta thấy những việc tốt lành các con làm mà ngợi khen cha các con trên trời. Nhớ, người ta thấy việc tốt lành các con làm mà ngợi khen cha trên trời. Chứ không phải ta làm việc tốt để cho người ta khen mình. Chứ không phải ta làm việc tốt để cho người ta biểu dương mình. Chứ không phải mình làm việc công đức để cho người ta ghi tên mình vào bảng vàng, vào sổ vàng, vào ân nhân. Không cần thiết. Vì người ta thấy những việc tốt của chúng ta làm mà ngợi khen cha trên trời. Thấy những việc tốt các con làm mà ngợi khen. Và các con phải làm muối đất làm cho mặn lại, làm ánh sáng để phá tan đi những bóng tối của nghi nan, của buồn chán, của giận hờn, đời sống của anh chị em tại giáo điểm tin mừng này. Suốt một ngày anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này trong cái niềm vui, trong niềm hân hoan, chào hỏi nhau, quan tâm đến nhau, chăm sóc nhau. Anh chị em ra về không có chen lấn, không có chà đạp đến nhau, tuân giữ luật đi đường, giữ vệ sinh chung. Tất cả cái điều anh chị em đang làm như vậy là tốt đời đẹp đạo. Mà mình làm tốt đời đẹp đạo tức là mình trở thành ánh sáng, trở thành muối đất, để người ta thấy việc các con làm mà ngợi khen cha các con ở. Nào anh chị em cầm cây quạt và cùng múa và hát làm theo cửa điệu của chúng tôi. Làm theo. Tôi làm sao thì làm như vậy. Và cầu nguyện xin Chúa cho con trở thành muối đất là ánh sáng, để việc các con làm được ngợi khen cha trên trời.
Xin cho con biết